南无嗡嘛呢叭咪叭，Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Kính thưa quý vị, tâm của chúng ta tạo nên nghiệp, mà tâm của chúng ta cũng có thể chuyển được nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp tùy tâm chuyển. Nếu tâm này chẳng chuyển được nghiệp thì bị nghiệp trói buộc. Học như thế thì chúng ta biết là mình vào thế gian này giờ do cái ác nghiệp đời trước nó chiêu cảm, mình có thân người. Phước báo mỗi người mỗi khác, gương mặt mỗi người mỗi khác, cuộc đời mỗi người mỗi khác. Đó là do nghiệp nó trói buộc. Mà hiện tại mình sống ở đây như một người chưa biết tu đó, thì nghiệp nó làm chủ hoàn toàn. Bao nhiêu tuổi gặp chướng ngại, bao nhiêu tuổi chết, bao nhiêu tuổi bị bệnh, cuộc đời hầu như là nghiệp nó làm chủ hết tất cả. Mà trong cái tâm ý của chúng ta, từng niệm, nghiệp nó cũng làm chủ hết. Đó là nghiệp chuyển được tâm. Mấy người tu hành, nếu học mỗi ngày ráng học thì sẽ thấy chúng ta là mỗi niệm đều bị nghiệp nó trói. Nó trói từ ở trong cái tâm ý, nó trói ra ngoài. Nó trói hết cuộc đời, cho nên là định nghiệp. Ngày nào chết, ngày nào bị bệnh, nó đều nằm ở trong nghiệp hết. Đó là định nghiệp. Còn người tu hành dùng tâm chuyển nghiệp, cho nên tương lai nó biên chuyển hết. Đó là sách của các ngài đó. Tương lai thay đổi hết. Nhiều khi cái tuổi mạng nó có 50 mấy 60 mà tu thì thành ra là sống rất thọ, là nó biến chuyển hết. Hoặc là tương lai chúng ta sẽ gặp nhiều chướng ngại, mà do tâm này đã giác ngộ, tâm này chuyển được, chuyển được cái nghiệp thì cái tương lai liền biến đổi hết, biến đổi thành hoa sen hoa xanh nữa. Thay vì chúng ta phải ở trong cái cung mạng, cái ngày đó chết, chết vì cái gì nữa đó. Nó là nghiệp nó như vậy. Chết đuối hay là chết đói hay là chết bệnh hay là chết kiểu nào đó đều ở trong cái nghiệp. Mà nếu chúng ta niệm Phật mà mỗi tâm đều chuyển đó thì không phải như vậy. Mà chết là hóa sanh, là tự tại. Là chuyển tới vậy. Chuyển cho tới cái ngày lâm chung, chuyển luôn cả cái lúc mất luôn nữa. Tâm này nếu mà không chuyển được đó thì nghiệp nó trở lại nó trói. Từng câu Phật hiệu hoặc là từng mỗi một phút giây trôi qua nhìn sẽ thấy. Ở trong đó là nghiệp nó chủ, nó tự chủ hay là mình tự chủ. Nếu mà mình tự chủ đó thì là tự chủ hết tất cả. Là tương lai sẽ rất đẹp, rất sáng sủa, cuộc đời rất an bình. Tự vì tâm này có sức mạnh rất lớn, có thể làm chủ được cái nghiệp đã tạo từng muôn kiếp rồi. Cái nghiệp chúng ta là muôn ngàn kiếp đã tạo, mà do tâm nó tạo ra. Mà tâm này có sức mạnh, có thể tự chủ được tất cả. Tâm này mạnh tới thế. Mà không có hiểu đạo lý thì cả đời sống không biết dụng tâm. Chỉ để tự nhiên đó, không biết dụng tâm. Thành ra là nghiệp nó trói hết. Vì sao mà tâm của chúng ta chuyển được nghiệp? Vì tâm này hợp với đạo, tâm này hợp với Đức Phật, hợp với đạo lý tu hành. Mà mỗi niệm đều tự chủ thì tương lai sẽ biến chuyển hết. Đó là tâm chúng ta. Tâm này rất vi diệu, rất mạnh. Còn vì sao mà nghiệp nó trói được tâm? Vì tâm này nhìn theo cái trần cảnh, tạo tác ra vọng tình đó, tạo tác ra những suy nghĩ vọng tưởng. Mình nhìn âm thanh, nhìn sắc tướng, ăn rồi mình sinh hoạt mà tạo ra vọng tưởng thì nghiệp nó chuyển tâm. Đạo lý là như thế. Mỗi niệm nó đang chuyển. Cho nên quả báo của chúng ta nó nằm ở trong cái nghiệp hết. Ngày nào bệnh, ngày nào chết nó nằm ở trong, chạy đâu có thoát. Rồi cái chuyện đi đầu thai nó cũng nằm sẵn như thế. Cái nghiệp nó chiêu cảm, rồi cộng thêm cái nghiệp hiện tại nữa. Tham sân si nổi dậy, nó làm cho cái sự luân hồi không có ngừng. Cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp đời trước, nó chiêu cảm tới kiếp này. Rồi cộng thêm cái tham sân si và những cái lành thiện kiếp này nó cộng vô nữa. Thành ra là nó rất là vi tế trong đó. Cho nên chúng ta đi đầu thai, đầu thai không biết chừng nào mới ngưng. Còn tâm này nếu có thể tự chủ thì từng tiếng Phật hiệu đổi hết. Không cho nó làm chủ nữa. Bao nhiêu tuổi chết nó không chủ được. Bao nhiêu tai nạn nó không tự chủ được mình. Tại vì tâm này có sức mạnh rất lớn, có thể chuyển được. Nếu mà tâm này không có chịu tu để cho nó hợp với trần cảnh đó, thì những cái quả báo ở vị lai nó sẽ chiêu cảm. Nó sẽ hiển hiện theo nghiệp báo. Ngày nào bị buồn, ngày nào bị vui, bao nhiêu cái chướng nạn đều nó làm chủ hết. Còn nếu chúng ta tự chủ đó thì nó không phải vậy. Mình chuyển hết tất cả những ác nghiệp đó, thành ra là hoa sen hóa xanh. Chuyển hết những cái tâm phàm phu thành ra tâm thánh hiền. Chuyển hết những cái phiền não thành ra cái tiếng Phật hiệu rất vi diệu, là pháp hỷ sung mãn. Thay vì cái ngày đó chúng ta buồn đó, nhưng mà cái tiếng Phật hiệu này mà tu cho tốt chuyển thành cái ngày vui. Mà ngày ngày đều an lạc là tại nó chuyển. Nếu chúng ta không có tu đó thì có bữa vui, có bữa buồn, nó không có tự chủ. Còn nếu tu tốt đó, ngày nào cũng được, ngày nào cũng là pháp hỷ. Đó là chuyển đó. Nếu mà tâm này không chuyển đó thì tương lai nhất định là nghiệp nó sẽ chiêu cảm, nó làm chủ hết. Thì cái đó gọi là định nghiệp. Không có đổi nổi, không có làm sao mà chuyển được. Tại vì nghiệp nó đã trói được tâm rồi, cho nên nó tự chủ hết. Bao nhiêu tuổi phải chết, bao nhiêu tuổi phải bệnh, nó tự chủ hết. Nếu mà cái tâm này làm chủ được thì cảnh giới hiện tiền là bữa nay nè, và ngày mai, ngày mốt, năm sau, cả một đời vị lai, nghiệp nó là bất định, nó bị xáo trộn hết. Tại vì tâm này chuyển được nó rồi thì cái ngày chết nó cũng biến đổi nữa. Mà những cái niềm vui và những cái nỗi khổ nó đều theo tâm mà nó hiển hiện. Mà tâm này đã biết chuyển nó rồi, nó thay đổi hết, thành ra là bất định nghiệp. Cái ngày mà lâm chung rất đẹp và cái tuổi thọ đều khác nhau. Bệnh khổ và tai nạn đều thay đổi. Đó là vì tâm này đã chuyển. Mà chuyển đó là ở trong từng phút, từng tiếng Phật hiệu mà tính. Mình tu thì nhìn sẽ thấy. Cái tiếng Phật hiệu này, nghiệp chuyển tâm hay tâm chuyển nghiệp, nhìn sẽ thấy. Nếu tu cho đàng hoàng, cho tốt thì một tiếng Phật hiệu đọc lên và một tiếng không có đọc lên tiếng Phật hiệu thì sẽ thấy. Đang bị trói hay là đang cởi ra. Mình nhìn trong sẽ thấy. Thấy rất tường tận. Nhưng mà muốn niệm Phật cho tốt phải học. Phải học chứ không ấy không biết đường đâu. Tu khó lắm. Tu không có tiến bộ. Phải học. Phải học rồi gần các ngày tới một lúc thì liền hiểu. Dụng công như thế là tâm sẽ giữ được thanh tịnh. Phải học chứ không phải tự nhiên mà tu mà được liền đâu. Từ từ thâm nhập như các Phật tử ở đây. Tu 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nếu mà học Phật Pháp cho thâm sâu một chút, tu sẽ thấy tiến bộ. Sẽ thấy năm nay và năm ngoái khác nhau. Tu tới một lúc nó thanh tịnh rồi nào không hay. Và biết cái đường hướng, những cái sai lầm sửa hết thì tâm đã tự chủ được. Có nghĩa là thức dậy rồi là niệm Phật. Đừng cho nghiệp nó làm chủ. Tu miên mật lắm. Không phải là giống như thích thì niệm Phật, không thích thì thôi. Không phải. Thì những cái năm đầu tiên học Phật nhiều khi mình cũng như thế, mình cũng giải đãi, cũng lười biếng. cũng là xem thường cái chuyện tu hành. Nhưng mà như chân hiếu học càng ngày thấy càng khác rồi đó. Là cái chuyện này lợi ích vô biên đối với cái sự thanh tịnh niềm vui của mình. Nếu mình tu thì mình sẽ rất là an lạc đó. Bữa nào mà tu không tốt, phiền não nó nhập, thấy liền cũng là do niệm Phật không tốt mà ra. Bữa nào niệm Phật mà tốt, niệm cho nó bay đi cái tâm vọng động mà giống như chúng ta thức dậy thì kiếm cái gì làm, kiếm cái gì đó, phải không? Niệm cho nó bay đi. Niệm cho tới nó ngồi một chỗ, nó không còn làm được nữa thì công phu tốt lắm rồi đó. Còn mấy buông ra một cái, nó lăn xăng liền. Nó lăn xăng là tại nghiệp nó trói đó, nó làm chủ hết. Niệm phải rất thành tâm, tiếng Phật hiệu phân minh. Niệm mà giống như nhập vào cái chánh niệm, tâm rất sung sướng. Rất sung sướng thì nó bay hết những cái lăn xăng. Còn nếu mà niệm không có vô được đó, thì cái phiền não nó vô được. Niệm không tốt, nghe không rõ, không tốt, phiền não nó vô được thì lăn xăng, người lăn xăng lắm. Niệm phải nhập tâm, niệm thành tâm, đem hết tâm để mà niệm, thì cái chánh niệm mà rõ ràng rồi, cái tiếng Phật hiệu phân minh rồi, thì những cái lăn xăng liền hết. Giống như chúng ta không có muốn buông xuống tiếng Phật hiệu, niệm sao mà sung sướng quá, cái danh hiệu này sao mà quý quá, an lạc quá, không buông được. Đó là phải vậy đó. Tôi không buông được á thì đã có công phu rồi. Còn niệm mà thấy mệt mỏi và hãy mà lơ là cái nó mất liền á thì chưa nhập được chánh niệm đâu. Nhập chánh niệm buông không được. Vui quá, thích quá thì tâm nó mới hợp với đạo, nó mới chuyển cái ác nghiệp. Người tu hành nếu mà lúc mà nghiệp nó trói được tâm đó là không tự chủ được, cứ lăn xăng suốt ngày. Nó bảo cái gì thì nghe cái đó. Nó bảo khởi tham là khởi tham, bảo khởi sân là khởi sân. Nó tự chủ như vậy suốt ngày. Mà bỗng nhiên phát tâm niệm Phật rất chân thật, tiếng thành khẩn, từng câu Phật hiệu rõ ràng phân minh, khiến cho cái tâm này hợp với đạo, hợp với Kinh Di Đà đó, hợp với bổ nguyện của Phật, hợp với bao nhiêu lời dạy của chư Phật, thì tự nhiên cái tâm này sẽ tự tại ở trong cái đống nghiệp đó, sẽ tự tại, nó chuyển vậy đó. Nếu mà mình không có khéo tu đó thì nó làm chủ hết. Còn mình niệm cho tốt đó thì tâm này sẽ tự chủ, sẽ thấy tự tại, sẽ thấy rất bình yên đó. Bao nhiêu cái pháp lạc pháp hỷ nó sanh, thì ở trong kinh đó, bốn tất đàn đó, trong Kinh Di Đà là tứ tất đàn, là bốn điều. Thứ nhất, cái tất đàn thứ nhất là sanh tính tâm và sanh hoan hỷ. Với niệm Phật, cái tính tâm rất sâu rồi, niệm sanh pháp hỷ, sanh ra cái niềm vui, biết chắc con vãng sanh này, con vào thế giới đó không lâu rồi, thì cái tiếng Phật hiệu này niệm rất tốt rồi thì sanh ra niềm vui. Cái niềm vui đó không sanh ra thì không cách gì mà tiến thân được. Đó là tất đàn thứ nhất. Mà không có thì ba cái tất đàn sao không thể nào thành tựu được. Phải sanh ra pháp hỷ, phải sanh ra là nghe tới Tây Phương là vui quá. Nghe cảnh giới Phật, biết con sẽ ở trong hoa sen. Mà niệm thật tốt, cái tính tâm thật sâu, thì cái tất đàn thứ nhất sanh ra là pháp hỷ sung mãn. Sanh ra cái tất đàn thứ nhất á, thì cái tất đàn thứ hai đó là bao nhiêu việc thiện đều muốn làm. Để việc thiện không bỏ. Từ cái niềm vui, cái pháp hỷ nó nuôi dưỡng rồi. Còn nếu chúng ta buồn phiền đó, việc thiện tới khó khăn với mình lắm. Và cái tất đàn thứ ba là ác gì cũng trừ. Tại vì cái niềm vui này, cái pháp hỷ này, thành ra là ác gì mình cũng không muốn làm nữa. Cái tất đàn nó sanh. Còn nếu chúng ta phiền não đó, thì làm cho người ta khổ dễ lắm. Không, nó đâu có tất đàn thứ ba, đâu có làm được. Tại vì cái pháp hỷ đầu tiên là do tính tâm và biết chắc mình sẽ vãng sanh, cái tiếng Phật hiệu rất tốt. Thì hai cái tất đàn làm thiện và bỏ ác liền sanh ra. Cái tất đàn thứ tư đó thì mới đi vào con đường giải thoát. Cái bỏ ác làm thiện và cái chánh niệm rõ ràng thì cái tất đàn thứ tư là đi vào giải thoát sanh tử, nhập vào cái tâm, bản tâm của chúng ta. Vì vậy mà mới vãng sanh. Vãng sanh là cái tất đàn thứ nhất phải sanh ra là hai pháp hân yểm đó. Nếu mà không có sanh niềm vui đối với Tây Phương thì cũng không ghét Sa Bà đâu. không sanh ra được. Cho nên là cái tâm đó niệm tiếng Phật rất tốt, niệm rất rõ ràng, thì tâm này liền chuyển hết những cái vọng tưởng. Nó không có làm chủ mình được. Nó không có lôi mình đi được. Mình ngồi ở đâu, ngồi ở chỗ lâu lắm, mình sẽ thấy rất rõ là cái tiếng Phật hiệu này quá sung sướng, quá là an lạc. Không có pháp gì thế gian có thể đưa tới an lạc như thế. Nhập ở trong đó mà không muốn ngưng. Không muốn ngưng rồi thì chánh niệm rõ ràng. Cũng như chúng ta mà niệm Phật được một chút chánh niệm đó, thì nửa tiếng giống như là 5 phút vậy đó. Nó nhanh lắm. Quay qua một cái là nửa tiếng đồng hồ. Tại vì nó có pháp hỷ rồi. Nó có cái sự nhiếp tâm rồi. Còn nếu tâm chưa nhiếp nửa tiếng giống như 2-3 tiếng vậy, lâu quá. Nhìn đồng hồ hoài mà sao cây kim nó không chạy giống vậy. Đó là loạn tâm. Tên là thời gian do tâm tạo. Hay không? Dài hay ngắn do tâm chúng ta cảm nhận. Thời gian do tâm tạo đó. Mà thời gian do tâm tạo là ngày hư vân nói. Thời gian là do tâm tạo. Nếu mà mỗi tiếng Phật hiệu niệm thật tốt, thì cái tâm đã tự chủ đó, thì tất cả hiện tại và bữa nay nè, và ngày mai, năm sau, năm tới, cái nghiệp sẽ thành bất định nghiệp. Thay đổi hết tất cả cuộc đời chúng ta là do cái hiện tại tâm đã chủ được rồi. Tâm rất vi diệu, rất mạnh, sức mạnh rất lớn. Nếu mà làm chủ như thế thì lâm chung tự chủ luôn cái chuyện đi đầu thai nữa kìa. Thay vì đi đầu thai trong lục đạo lại đầu thai trong hoa sen. Tự tâm hiện tại đã tự chủ được rồi. Thì tất cả nghiệp ở tương lai đổi hết, là trở thành bất định nghiệp hết. Nếu mà đang lúc tâm này tự chủ, tiếng Phật hiệu phân minh như vậy đó, cảnh hiện tiền và tương lai đều là bất định. Bỗng nhiên không chịu niệm Phật nữa, khởi phiền não, không có tinh tấn nữa, thì cái hạnh đó đã thiếu sót, thì nghiệp nó liền trói như xưa, đi đầu thai như xưa, và những cái ác nghiệp ác báo đều trở lại như xưa. Cho nên là cái ngày mất sao nó hiện lại như xưa. Vì tu không tinh tấn, không có chuyên tâm, không có tu tốt thì chuyển không nổi tụi nó. Thành ra là lâm chung phải cần người ta trợ niệm nữa, có thể không vãng sanh được, chuyển không nổi, không đủ sức để chuyển. Bởi vì người tu học nhiều, tính tâm và nguyện lực và cái tiếng Phật hiệu niệm thật tốt, từng tiếng đổi hết cuộc đời của mình. Còn nếu không có tinh tấn, tu lơ mơ thì nó chuyển với mình hết. Thành ra là bao nhiêu cái vọng tưởng nó vào tâm. Nhưng mà những cái vọng tưởng và những cái nghiệp báo đó là quá khứ tạo lâu lắm rồi, không phải kiếp này. Kiếp trước nữa nhiều lắm, mà đã lỡ hết trơn rồi. Cũng như ngày xưa còn nhỏ ăn mặn, đã ăn bao nhiêu con gà con vịt rồi, lỡ hết rồi. Rồi sát sanh nữa, rồi làm bao nhiêu người khổ, lỡ hết rồi. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ phải nhờ cái tâm này phát tâm rất mãnh liệt, ăn năn sám hối. Tất cả là tại tâm. Cốt yếu cái kim chỉ nam giải thoát là từ cái tâm này phát huy, phát nguyện sám hối, tu hành thật tốt để nó chuyển hết những cái ác nghiệp đó. Một tiếng Phật hiệu mà niệm lên chuyển bao nhiêu là ác nghiệp, chuyển không biết bao nhiêu. Tiếng Phật hiệu như vậy đó, cho nên đã lỡ rồi, nghiệp đã lỡ rồi. Ngày hôm nay phát tâm niệm Phật rất chân thành, cầu vãng sanh. Đó, niệm niệm tiếng Phật nào cũng đừng thiếu sót, tiếng nào cũng liên tục rõ ràng phân minh. Như vậy đó thì tâm mình sẽ hợp với đạo, hợp với Đức Phật. Thì như vậy thì tất cả quả báo liền biến chuyển. Bây giờ cái cõi Sa Bà này sẽ chuyển thành thế giới cực lạc. Tương lai thay vì đầu thai thì chuyển thành cái hóa sanh trong hoa sen. Đó làm người rất là tự tại. Nếu mà tu đang tu tốt mà ngưng tu hoặc là khởi vọng tưởng phiền não thì nó sẽ trở lại trói. Trói rất nhanh. Hiện tiền vậy. Quả báo, hoa sen gì đều mất hết. Mất hết. Nếu mà không chịu tu đàng hoàng, một chốc phiền não nó khỏi vậy, nó khởi vậy nó liền. Đổi thành định nghiệp, hoa sen gì mất hết, quả báo đầu thai y như cũ. Trở lại như cũ. Như y nhiên ngày xưa vậy. Thành ra chúng sanh ở trong cõi Sa Bà tiếp. Có lúc thì ở trong cõi cực lạc tương ứng rồi. Có lúc thì tu không tốt, trở thành chúng sanh cõi Sa Bà. Bởi vì người hiểu thì các ngài ra sức, mà phải có chánh niệm thì mới có niềm vui. Chánh niệm rõ ràng thì mới có pháp hỷ. Pháp hỷ rồi thì mới đạt được mấy cái tất đàn hơn sao. Bởi vì phải dụng công tốt lắm. Còn mấy niệm không có pháp hỷ. Niệm không nhập tâm. Phải nghe. Chủ yếu của nó là nghe. Nghe thật tốt. Nghe thật tốt. Mà này hướng dẫn không nổi. Không biết làm sao mà chỉ. Chỉ là tu lâu một chút rồi liền biết. Thì chân hiếu nói vậy không biết nói hơn được. Nhưng mà nghe sự thật, nghe tốt thì vui lắm, an lạc lắm. Nghe thì không biết dạy sao. Không biết giảng làm sao mà giảng ra được. Chỉ nói là nghe cho rõ ràng phân minh. Chỉ nói vậy thôi. Nếu như mà giải đãi lười biếng một chút thì tất cả những cái hoa sen gì nó đều mất hết rồi. Trở thành một người ở trong sa bà tiếp. Như vậy không kinh sợ sao? Không phấn chấn mà tu hành sao? Cho nên tu hành phải tu tốt lắm. Sáng chiều đều hạ thủ. Đừng để cái nghiệp chuyển mình. Còn cái phát nguyện vãng sanh là rất quan trọng. Như mẹ của Chân Hiếu, nhiều khi Chân Hiếu nói bây giờ mẹ lo tu đi, rồi khi lâm chung hãy cầu Phật tiếp dẫn. Nhất định là vãng sanh, nhưng mà cái cách của bà giống như chưa đủ niềm tin để vãng sanh vậy. Sợ. Tu không biết có vãng sanh không? Không có hy vọng lắm vậy. Cũng nói vậy, cho mình yên tâm vậy. Nhưng mà cái tâm thì biết không có đủ niềm tin. Không có chắc là vãng sanh. Tại thì nghiệp chướng nặng quá. Suốt ngày ở trong cái bếp. Rất là thích nấu ăn. Thích lắm. Mệt lắm mà vô cái bếp thì cười. Thế oai. Nằm trên giường thì bệnh. Mà vô cái bếp là cười. Mệt mấy cũng cười. Vui cả ngày vậy. Cứ quay cái này quay cái kia vui. Vui lắm. Mà không làm thì bệnh. Nếu không cho làm bà sẽ nằm luôn vậy. Phải cạo gió đó. Mà nhắc tới đi nấu cái gì ăn lại nó tươi quá. Đó. Thì không tin vãng sanh. Kêu phát nguyện cũng. Mà Chân Hiếu là thương. Làm gương cho bà như thế đó. Mà còn chưa được. Từ chút làm gương mà bà. Bởi vì nguyện rất quan trọng. Phải tin. Con kiếp này tu sẽ vãng sanh. Mặc dù có nghiệp chướng nặng mấy. Nhưng mà nguyện lực từ bi và cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Hãy đọc lên để tiêu hết nghiệp chướng mà. Đọc lên đi. Công đức viên mãn thì làm sao không vãng sanh, chỉ không có chịu niệm Phật. Đó, không có chịu tu thì mới nghi ngờ. Bởi nguyện rất quan trọng. Ở trong Thần Tăng truyện chép rằng có một vị tăng ở trước tượng Phật đá phát nguyện đùa. Nếu đời này ta không liễu ngộ sanh tử, nguyện đời sau là một đại thần uy vũ. Quả thật đời sau vị này thành một đại tướng quân. Đó. Một cái nguyện đùa trước tượng thôi. Mà kiếp sau cũng như nguyện, cũng làm đại tướng quân. Lại chép rằng có một vị tăng lào thông kinh luận. Nhưng đến đâu cũng không được đại ngộ. Buồn rầu lắm. Rồi, kinh luận gì thông hết mà đi giảng người ta không nghe. Đi tới đâu người ta cũng không có chịu hết. Thì ông ta buồn. Vị tăng bên cạnh thấy thế nói, ông học Phật Pháp. Há chẳng nghe khi chưa thành Phật trước hết phải kết duyên với chúng sanh sao? Hay lắm. Ông chưa thành Phật mà ông kiếp trước không kết duyên với chúng sanh. Kiếp này trí tuệ ông lên tới rất là thông hiểu kinh tạng hết. Mà nói chuyện người ta không nghe. Tại vì Phật độ phải độ người hữu duyên kìa. Cái duyên ông không tạo thì làm sao ông nói người ta nghe. Bởi vì là Ngạn Quang nói là vãng sanh, việc tu hành cũng do nhân duyên mà tới. Nếu không có nhân duyên thì không gặp được. Không gặp được đâu. Phải có duyên lành lắm. Bởi vậy là Đức Thế Tôn muốn độ người cũng phải kết duyên. Bởi vì nhiều kiếp tu hành, kiếp nào Phật cũng kết duyên. Kết duyên với mọi người. Cho nên thành Phật thì mới độ được. Thì ông đó tuy là hiểu Phật Pháp, nhưng mà không có duyên. Cho nên ông đi tới đâu người ta cũng không có nghe đâu. Ông nói Phật Pháp người ta không có tin. Vị tăng nói rằng ta ở đây suốt đời ư. Nói vậy thì bây giờ giảng Phật Pháp ta không nghe thì giờ sao bây giờ? Thì vị tăng bên cạnh nói ta sẽ thay ông làm việc, giải quyết cái vấn đề này. Lại nói rằng ông còn cất giữ vật gì không? Ông có cái gì trong người? Thì nói tôi chỉ có một chiếc y, ba chiếc mà chỉ còn có một chiếc, có một chiếc y thôi. Chứ không có cái gì trong người hết. Vị tăng nói bao nhiêu đó cũng đủ, đưa cái y cho tôi. bán chiếc y mua thực phẩm, dẫn vị tăng kia vào một khu rừng sâu nơi có nhiều cầm thú và côn trùng sinh sống. Đặt thực phẩm lên đất, bảo vị tăng phát nguyện, sau đó dặn rằng 20 năm sau ông hãy khai mở đàn tràng giảng kinh. Để thức ăn trước những cái con kiến, con trùng, con này con kia rồi phát nguyện độ cho tụi nó. Kết duyên bằng bố thí thức ăn cho nó. 20 năm sau hãy khai đàn tràng giảng pháp. Bây giờ người đến nghe giảng hầu như là thiếu niên 19-20 tuổi không vậy thôi. Đông thiệt là đông. Bởi họ là hậu thân của những loài cầm thú côn trùng. Cái lời nguyện của Ngài có thể chuyển hết những cái côn trùng đó. Tại vì Ngài là cao tăng không phải thường. Lời nguyện rất sâu. Cho nên nguyện sanh Tây Phương thì nhất định vãng sanh. Phải nguyện thật sâu. Đừng nghi ngờ. Mà nguyện sâu rồi phải niệm Phật thật tốt. Thì nhất định vãng sanh. Còn nếu nguyện mà trở lại Sa Bà thì không cách chi mà giải thoát. Nguyện như thế này kiếp sau tôi làm tăng tu nữa. Nguy hiểm vô cùng. Sao làm tăng là kiếp tới nữa làm sao? Làm tăng đâu phải lúc nào cũng tốt. Đâu có tự chủ được. Phải thánh tăng như Ngài đã Lạt Ma thì mới được. Người thường thì phàm tăng. Rất nguy hiểm, vọng tưởng chấp trước suốt ngày. Làm tăng rồi lỡ mà khiếm khuyết một cái đi đầu thai, làm con trâu. Làm tăng ăn của tín thí mà. Không dễ đâu. Mang nợ người ta mà, không dễ đâu. Phải giải thoát, không giải thoát thì đi trả nợ. Bởi vì kiếp này không giải thoát, bao nhiêu cái cơm, cái gì mà Phật tử cúng là nhân quả hết, là thiếu nợ. Phải tu giải thoát. Nguyện của chính mình có thể chuyển hết những cái loại côn trùng đó thoát để mà đầu thai làm người. Đó, cái nguyện của Ngài mà có thể chuyển người ta, huống chi nguyện của Ngài mà chuyển cho Ngài. Mình mà nguyện phát nguyện cho mình mạnh còn hơn biết bao nhiêu. Vì hãy chân thành nguyện vãng sanh, nguyện cái lâm chung Phật hiện ra đón con. Đó, bây giờ tu cả đời, tâm tâm rất tốt, đừng để vọng tưởng vào. Nếu như nửa tiếng đồng hồ không có vọng tưởng, pháp hỷ sung mãn, tâm thanh tịnh, không có thể tưởng tượng. Mình mới nếm được một chút thanh tịnh nào đó. Tại vì vọng tưởng mình không thấy được thanh tịnh. Niệm thật tốt, nghe thật tốt thì sẽ biết. Chư Phật không gạt đâu, tâm của ông rất tốt. Thì như vậy đó, thì pháp hỷ liền sanh. Pháp hỷ sanh thì mạnh dạn mà phát nguyện vãng sanh. Nếu như vọng tưởng cả ngày thì không biết làm sao. Thiệt sự là bí yếu của nó là tại nơi nghe. Niệm Phật nghe đó, nghe cho tốt thì sẽ hiểu được cái đường hướng tu hành. Phải nắm cho vững. Còn nếu niệm mà cứ vọng tưởng nó vào rồi đó, thì phải học thêm đi. Như vậy uổng quá. Uổng quá. Cũng như là Quánh Kha. Quánh Kha là người ăn thịt uống rượu. Rất là say mê rượu thịt. Quánh Kha đó. Rồi khi đọc vãng sanh truyện, mỗi một lần đọc một truyện thì ông gật đầu một cái. Hay quá, đúng quá. Đọc truyện người ta vãng sanh, sau đó ông nhịn ăn niệm Phật. Niệm 7 ngày liên tục, không ăn nữa. 7 ngày thì Đức Phật liền hiện thân, an ủi. Tuổi thọ của ông còn 10 năm. Ông ráng niệm Phật đi. 10 năm sau ta đến đó ông. Mà ông ta nhịn ăn có 7 ngày. Mà hết tâm niệm. Thì Phật hiện thân nói 10 năm mới tới đón. Ông ta mới thưa, Bạch Thế Tôn, cõi Sa Bà nhiều ác. Mà nhiều ác trược. Mà dễ mất chánh niệm. Con xin được sớm vãng sanh tịnh độ, phụng sự chư thánh. Đức Phật liền dạy rằng, chí của ngươi đã như thế, 3 ngày sau ta tới đón. Quả thật 3 ngày sau, Quánh Kha vãng sanh. Quánh Kha niệm Phật có 1 tuần thôi quý vị. Mà chuyện này Ngài Tịnh Không nhắc hoài. Rồi có cái ông nó cũng muốn bắt chước Quánh Kha. Ngài Tịnh Không thôi thôi đừng, khoan, không được đâu. Người ta 7 ngày nhịn thì được chứ ông 7 ngày không được đâu. Nhịn đói nhiều khi Phật không hiện, ông chết đói. Không bắt chước được đâu. Bởi vì cái tâm lực nó khác. Tâm lực Quánh Kha 7 ngày mình đừng làm theo nha, đừng nhịn ăn. Có thể đi nhà thương đó, không được đâu. Phải tu tốt mà phải nuôi dưỡng không mấy sanh bệnh. Mới sanh bệnh lúc đó ân hận. Nhiều khi mình bỏ nó mà không khéo sanh bệnh. Thân này là bỏ, nhưng mà cũng phải biết cách mà sinh sống. Chứ không mấy hành hạ nó quá, nó hành hạ lại mình. Nó sẽ sanh bệnh. Nam Mô Di Đà Phật. Các vị xoa chân.